Đế Bá, chương 483. Diêu Quang cổ quốc tính cái gì? 1. Cốc truyện audio.com. Lý Thất Dạ hờ hững hỏi. Nếu ta không thả thì sao? Giết không tha, con ngươi Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ co rút, thần căng đáng sợ tuôn ra như ánh ban mai, thần quang như lửa bắn lên cao. Thấy sư huynh Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ giá lâm, quỷ phù thụ phồng lá gan cao giọng quát. Tiểu tạp chủng, mau thả ta, đến lúc đó sẽ không đơn giản là giết ngươi. Đối địch với Diêu Quang cổ quốc ta, với Diêu Quang cổ quốc bách tộc ta, đạp diệt tông môn của ngươi, đổ sạch cừu tộc nhà ngươi. Diêu Quang cổ quốc là cường quốc có nhiều chủng tộc nhất Đông Bách Thành. Đệ tử Diêu Quang cổ quốc ít có nhân tộc, có thể nói Diêu Quang cổ quốc là cổ thánh thu nhận nhiều tu sĩ các tộc con dân nhất Đông Bách Thành. Diêu Quang cổ quốc được gọi là nước bách tộc cũng có lý. Hai vị tiên đế của Diêu Quang cổ quốc không thuộc nhân tộc, Diêu Quang tiên đế chính là Thạch nhân tộc, Phục Ma tiên đế là Thiên Ma tộc, bởi vậy mới bảo Diêu Quang cổ quốc có bách tộc. Mạng sống của quỷ phù thụ nằm trong tay người khác nhưng gã vẫn kiêu ngạo như vậy, điều này khiến nhiều học sinh khó chịu, nhất là học sinh đại thế viện. Nhưng nghĩ đến Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ có mặt, nghĩ sau lưng bọn họ có Diêu Quang cổ quốc chống lưng, dù không phục thì các học sinh đành bất đắc dĩ thở dài. Vào phút mấu chốt này, hành động sáng suốt nhất là tha mạng cho quỷ phù thụ, dù gì đã đánh bại gã có mặt mũi rồi. Tha mạng cho quỷ phù thụ, không kết thù sống chết với Diêu Quang cổ quốc là sáng suốt nhất. Học sinh đại thế viện mở miệng nói, Lý đạo huynh, hòa thuận vẫn hơn, luận bàn một chút là được. Học sinh đại thế viện đang đưa bậc thang cho Lý Thất Dạ xuống. Lý Thất Dạ làm đại thế viện hãnh diện, các học sinh đại thế viện càng nên đoàn kết với nhau vào lúc này. Mọi người thấy rõ Lý Thất Dạ đâm lao phải theo lao, nếu hắn giết quỷ phù thụ sẽ bị Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ vô tình đánh chết, kết thù sinh tử với Diêu Quang cổ quốc. Vì tọa bạc thang cho Lý Thất Dạ, các học sinh đại thế viện lên tiếng khuyên nhủ, hy vọng hắn và Trì Tiểu Điệp an toàn rút ra khỏi bão tố này. Học sinh đại thế viện khác khuyên. Đúng vậy, Lý học trưởng, mọi người luận bàn một chút là được, cần gì đánh nhau chết sống. Bọn họ tìm bậc thang cho Lý Thất Dạ, giữ lại mặt mũi. Học sinh đỉnh thế viện cười khẩy nói. Ha ha, một đám nhà quê đê tiện cũng biết đoàn kết tìm bậc thang. Học sinh đỉnh thế viện nói làm học sinh đại thế viện tức điên, nhưng bọn họ cố nhịn, lên tiếng khuyên ngăn Lý Thất Dạ. Đối với học sinh đại thế viện thì bảo vệ Lý Thất Dạ, để hắn an toàn rút lui mới là quan trọng nhất. Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ nhìn xuống Lý Thất Dạ cao cao tại thượng nói. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, quỷ phù thụ nghe học sinh đại thế viện khuyên Lý Thất Dạ, dù mạng sống nằm trong tay hắn nhưng gã đã không còn sợ hãi. Quỷ phù thụ cười khẩy nói. Ha ha, lúc này mới định tìm bậc thang xuống. Muộn rồi, tiểu tạp chủng, hiện tại còn kịp xin lỗi nhận sai với ta. Mạng quỷ phù thụ nằm trong tay Lý Thất Dạ mà gã quá kiêu ngạo, các học sinh đại thế viện tức điên. Chỉ bằng vào ngươi, bằng vào Diêu Quang cổ quốc, có là gì? Lý Thất Dạ ung dung cười nói. Đừng nói là Diệu Quang cự tử gì đó, dù lão tổ của các ngươi tự mình đến thì ta vẫn sẽ giết ngươi. Bùm một tiếng, chín mặt trời bay lên, bỗng chốc thái dương tinh hỏa giăng khắp thiên địa. Quỷ phù, cốc truyện audio.com, thụ bị đốt cháy, gã gào thét. Không, quỷ phù thụ không dám tin mọi thứ là sự thật, có sư huynh ủng hộ nhưng Lý Thất Dạ vẫn giết gã. Tiếng hét văng vẳng, trong phút chốc quỷ phù thụ bị đốt thành tro bụi, bay khỏi tay Lý Thất Dạ, không còn một màu xương. Chín mặt trời vô tình đốt cháy, trời còn bị đốt thủng chứ nói gì một thân xác. Trong khoảnh khắc này mọi người ngây ngẩn, Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ tự mình đến, có Diệu Quang cổ quốc làm chỗ dựa nhưng vẫn không cứu được quỷ phù thụ. Ngay trước mắt bao người, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đốt quỷ phù thụ ra cho. Hành động quá kiêu ngạo, mới rồi quỷ phù thụ còn ngông cuồng thách thức nhưng so với Lý Thất Dạ thì không đáng một đồng. Ngay trước mắt bao người, Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ khoe ra vũ lực đe dọa, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đốt chết quỷ phù thụ. Lý Thất Dạ hoàn toàn không xem Diệu Quang cự tử ra gì, không để Diêu Quang cổ quốc vào mắt. Đây là cái tát vào mặt Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ, vào Diêu Quang cổ quốc. Nhiều người ngẩn ngơ, học sinh đỉnh thế viện hút ngụm khí lạnh. Muốn chết, Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ nổi giận, huyết khí ngập trời, thần quang như kiếm. Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ vươn ra một tay, các sợi pháp tắc kêu leng keng, bàn tay to nghiền ép hư không, chấn áp thánh vương. Ong 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 ong, đóng băng vạn dặm, tiên băng như kiếm. Trong khoảnh khắc đó từng cột huyền băng khổng lồ đâm lên mặt đất, mỗi cây huyền băng như thần kiếm kèm theo kiếm khí ngút trời chặn lại bàn tay to của Diệu Quang cự tử. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Như thế nào, tổ hoàng võ chỉ cho phép Diêu Quang cổ quốc các ngươi khi dễ người, không cho người ta ăn hiếp lại. Một thiếu nữ phẩy quạt bước tới, một cô nương nữ giả nam trang, phong độ phiên phiên, chọc thế công tử, làm bao nhiêu thiếu nữ khuynh tâm, trừ Băng Ngữ Hạ ra còn ai. Băng Ngữ Hạ đột nhiên xuất hiện ngăn Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ lại, cách ăn mặc như thiếu niên làm các học sinh ngơ ngác nhìn nhau. Băng Ngữ Hạ truyền nhân Băng Vũ Cung, mặc dù Băng Vũ Cung thường điệu thấp nhưng không ai dám khinh thường. Lý Thất Dạ liếc Băng Ngữ Hạ, bình tĩnh nói, tiểu cô nương, chuyện nơi này không liên quan nàng. Đã có người kiếm ta gây sự thì ta sẽ tự tay bẻ gãy xương người đó. Băng Ngữ Hạ liếc xéo Lý Thất Dạ, khép quạt bước lên đoạn long đài, phong độ hút hồn. Băng Ngữ Hạ nói, ai bảo ta muốn giúp ngươi, ta chỉ khiêu chiến Diêu Quang cổ quốc. Băng cô nương, hãy suy nghĩ kỹ lại. Mắt Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ bắn ra tia sáng thần uy lăng nhân, khí thôn sơn hà. Dù là đối thủ đều phải công nhân tổ hoàng võ phong độ xuất sắc. Băng Ngữ Hạ cầm quạt vỗ lòng bàn tay, ung dung nói. Tổ hoàng võ ta cần gì suy nghĩ, mọi người đều nói ngươi một thân tu thuật song đế, hôm nay ta muốn nhìn xem ngươi dung hợp quán thông như thế nào. Nhìn xem đế thuật của ngươi vô địch hay tiệt thiên thủ của ta giỏi hơn. Băng Ngữ Hạ khiêu chiến Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ làm mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng ngẫm nghĩ thì Đông Bách Thành không chỉ có tổ hoàng võ, bá hạ, hổ nhạc mới được kiêu ngạo. Đông Bách Thành thời đại bàn về danh vọng thì ba người nổi nhất khiến người nghe biến sắc mặt. Có người cho rằng tương lai thiên hạ là võ đài của Diệu Quang cự tử tổ hoàng võ, bá hạ, hổ nhạc. Sự thật thì Băng Ngữ Hạ truyền nhân Băng Vũ Cung có kém gì cho cam. Cách chương.